Mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, như đã hứa trong chương trình Du học ở Úc tuần trước, hôm nay Kim Cúc xin tiếp tục mời chuyên viên tư vấn du học và di trú Tùng Nguyễn trở lại đây để nói tiếp về đề tài làm thế nào để có thêm điểm trong hồ sơ xin thường trú diện tính điểm. Và tối nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem partner, tức là người chung sống với mình, phải thỏa mãn những điều kiện gì thì mới có thể giúp các bạn có thêm 5 điểm trong hồ sơ xin thường trú. Tuy nhiên, trước hết, vì ngày 1 tháng 7 đã sắp cận kề, xin nhắc lại với các bạn một số thay đổi lớn trong chính sách xét duyệt visa du học sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Đầu tiên là việc chương trình đơn giản hóa visa sinh viên, gọi tắt là SSVF, sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Theo đó, sẽ chỉ có hai subclass là 500 dành cho visa sinh viên và 590 dành cho người giám hộ. Mức độ rủi ro của hồ sơ xin visa du học Úc chủ yếu sẽ dựa trên hai yếu tố: sinh viên mang hộ chiếu của quốc gia nào và sẽ học trường nào tại Úc. Yêu cầu tiếng Anh tối thiểu cũng đã thay đổi. Theo đó, dù các bạn có đăng ký các khóa học tiếng Anh trước khi nhập học khóa chính hay không, các bạn vẫn phải có điểm IELTS tối thiểu là 4.5 hoặc tương đương. Về điều kiện tài chính, trong trường hợp phải chứng minh, các bạn có hai cách như sau. Thứ nhất, chứng minh có đủ tiền trong tài khoản tiết kiệm để chi trả cho học phí và sinh hoạt phí trong 12 tháng cho sinh viên và những người đi cùng. Cách thứ hai là chứng minh thu nhập hàng năm tối thiểu 60.000 đô la Úc. Các bạn cũng lưu ý là sinh hoạt phí mà Bộ Di trú yêu cầu đã tăng lên một chút. Cụ thể, trước đây sinh hoạt phí đối với sinh viên là 18.610 đô la Úc một năm, thì từ 1 tháng 7 năm 2016, con số này là 19.830 đô la Úc. Đối với các bạn du học sinh hiện đang ở Úc, nếu muốn chuyển trường từ ngày 1 tháng 7 trở đi, các bạn cần thông báo với Sở Di trú. Họ sẽ xem xét và cho bạn biết mình cần phải làm gì tiếp theo. Điều này sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ bị hủy visa do chuyển trường sai subclass. Các bạn thân mến, vừa rồi là một số thay đổi đáng chú ý xoay quanh việc xét duyệt visa du học Úc. Còn bây giờ, như giới thiệu với các bạn từ đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Tùng Nguyễn, chuyên viên tư vấn du học và di trú tại Sydney, để cùng tìm hiểu về điểm partner, người chung sống cùng mình, trong hồ sơ xin PR diện tính điểm hiện nay. Xin chào anh Tùng, Kim Cúc rất vui được gặp lại anh và bàn tiếp câu chuyện làm thế nào để có thêm điểm cho hồ sơ xin thường trú của mình. Trước hết thì anh có thể giới thiệu sơ qua về điểm dành cho partner là như thế nào không ạ?
Trong hồ sơ xin PR diện tính thì điểm partner tối đa bạn phải nhận được 5 điểm. Nếu bạn chứng minh được là hai bạn có quan hệ với nhau, có thể là cưới, có thể là defector, nghĩa là quan hệ sống chung không hôn thú. Cái người partner này phải thỏa mãn một số điều kiện sau. Trước hết, người partner này phải được nộp cùng đơn với cả người ứng viên gọi là main applicant, nghĩa là hai bạn sẽ nộp hồ sơ cùng một lúc. Và người partner này dứt khoát không thể là một người đã có PR hoặc là quốc tịch Úc được. Và người partner này phải dưới 50 tuổi và điểm IELTS phải được gọi là competent English, nghĩa là được 6 chấm đều tất cả các kỹ năng.
Tức là ngay cả khi partner của mình thỏa mãn được những điều kiện như anh vừa nói, nhưng mà đã có PR hoặc là đã có quốc tịch Úc thì mình vẫn không được cộng điểm cho...
Chính xác. Yeah. Cái này thì nó nghe hơi tricky một tí nhưng mà thực ra nó rất có lý. Thì bây giờ thì cô nghĩ xem cái người kia đã là thường trú hoặc là quốc tịch Úc rồi thì họ đâu có gọi là đem thêm được quyền lợi gì đến nước đâu. Dù hồ sơ này có được hay không á, thì họ vẫn là người Úc đúng không?
Nếu như người chung sống với mình đã là công dân Úc rồi hoặc là đã được thường trú rồi thì tại sao họ không bảo lãnh cho mình theo diện kết hôn phải không anh?
Nếu bảo lãnh diện marriage hay là gọi là spouse visa thì khá lâu. Thành ra nếu mà không có cái điều luật này thì rất nhiều bạn sẽ kiểu như là ủng hộ bạn trai bạn gái của mình ghép mình vào mặc dù là họ chẳng hề kiểu như là chẳng hề đem lại thêm một cái điểm chẳng đem lại thêm một lợi ích gì cho nước cả. Thường xét visa diện kết hôn sẽ cần từ 14 đến 16 tháng để bạn có được PR, nghĩa là tạm trú, và tổng thời gian để nhận được PR là có thể từ 2 năm đến 2 năm rưỡi đến 4-5 năm
trong
thậm chí lâu hơn nữa.
Yeah. trong khi đó thì cái hồ sơ diện tay nghề này sẽ nhanh hơn?
Thường thường là từ 1 đến 3 tháng. Mình thì nói hơi cá nhân một chút, nhưng mà có vẻ hình như bạn gái của mình cũng đang xin PR ra dạng đấy. Và nếu mình gọi là, nếu mình ghép vào hồ sơ bạn gái mình thì có phải là như vậy, bạn gái mình thì 5 điểm đúng không? Nhưng mà rất là vô lý, nếu mà được.
Còn một vấn đề nữa là chúng ta phải chứng minh mối quan hệ bằng cách nào ạ?
Thông thường ấy thì mối quan hệ này phải kéo dài tối thiểu là 12 tháng. Còn nếu mà mối quan hệ không kéo dài đủ 12 tháng hoặc là đã kéo dài đủ 12 tháng nhưng các bạn không chắc chắn là mình có đủ evidence để chứng minh là mối quan hệ này kéo dài 12 tháng ấy, thì các bạn nên register cái quan hệ của bạn ở cơ quan công quyền Úc để các bạn có thể đăng ký mối quan hệ của mình. Không phải là các tiểu bang nào cũng đều có cái đấy. Nếu mình không nhầm thì có 1 đến 2 tiểu bang vẫn chưa có cái gọi là đăng ký mối quan hệ dưới luật của liên bang, dưới luật của bang.
Mình cần những giấy tờ gì để chứng minh mối quan hệ?
Như mình nói đấy, cái giấy đó, cái relationship certificate đấy là cái đầu tiên. Nếu mà các bạn không chứng minh được là mối quan hệ các bạn kéo đủ dài 12 tháng thì nên có giấy đấy. Thì cái yêu cầu về 12 tháng quan hệ sẽ được bớt đi, đúng không? Là sẽ được gọi là bỏ qua một bên. Sẽ có bốn cái tiêu chí để người ta đánh giá mối quan hệ. Thứ nhất là về tài chính. Thứ hai là về địa chỉ nơi sống, địa chỉ sống. Thứ ba là về bên social aspect, là về kiểu như là mối quan hệ trong mắt xã hội. Và thứ tư là về commitment. Commitment là kiểu như là cam kết giữa hai bên. Đầu tiên là về mặt gọi là financial aspect, là về mặt tài chính. Thì như bạn, hai bạn có thể dùng tài khoản chung, hai bạn mua sắm chung, hai bạn mua đồ chung, hoặc là kiểu như là dùng tiền nhau chung, nhưng mà phải bằng chứng. Đấy là về mặt gọi là tài chính.
Yeah.
Thứ hai là về địa chỉ nơi sinh sống. Thì hai bạn cần phải có bằng chứng là mình sống chung. Ví dụ như là thư từ về chung một địa chỉ. Ví dụ như là bưu điện nước là có tên hai bạn cùng địa chỉ đó. Hoặc là khi trên cái lease agreement là có tên hai bạn. Mình thì mình ví dụ nhé, là nếu mà kiểu như là những người chủ nhà, những người landlord, họ viết cho các bạn giấy chứng nhận thu tiền nhà, thì các bạn nên yêu cầu chủ nhà viết cả tên của cả hai người xuống. Mặt xã hội như kiểu là hai bạn sẽ đi nào, hai bạn đi du lịch chung, có thể là đi mua sắm chung hoặc là đi chơi chung các ảnh, kiểu những bức ảnh về đi chơi chung với cả những người khác. Đặc biệt là ảnh nơi đông người sẽ quan trọng. Và các bạn có thể nhờ gọi là những người bạn của mình viết cái statement về mối quan hệ của mình, ví dụ như là hàng xóm viết là tôi đã biết mối quan hệ này của hai người này như thế nào, họ sống với nhau như thế nào, và tôi xin đảm bảo trước pháp luật là những điều tôi nói là đúng. Còn về mặt cam kết là cuối cùng, thì thực ra mà nói thì cam kết thì nó có nhiều loại, nhưng mà ví dụ đầu tiên đấy là những người bạn nào đi làm khai thuế thì có thể đưa tên của bạn trai bạn gái mình vào người thừa kế trong cái quỹ super của mình, thì cũng gọi là chứng minh cam kết. Hoặc là mua một cái nhà chung, hoặc là mua một cái business chung có tên cả hai người, thì nó là cái rất rõ về cam kết.
Nhưng mà những cái như là mua nhà chung, mở business chung thì có lẽ là hơi khó đối với các bạn du học sinh, phải không anh?
Thì có lẽ là hơi khó. Như vậy thế thì mua một cái kiểu như là một cái life insurance đi, cái đấy không khó lắm chứ hả? Hoặc là để tên của bạn trai, bạn gái mình vào quỹ super chẳng hạn. Như mình được biết đây, có những người gọi là, có những bạn đây vừa nộp PR thì bạn đấy xem nào. Vì bạn đấy đi sang đây học từ năm 2003, mà bạn ấy cũng đi làm từ lúc đấy đến giờ, học từ phổ thông đến giờ. Tổng cộng tiền super bạn ấy cộng lại hình như là, mình nhớ không nhầm, là 43.000.
Wow.
Thì nếu để tên của gọi là bạn trai bạn gái xuống làm người gọi là beneficiary, nghĩa là người thừa hưởng á, thì số tiền đấy cũng chứng minh được là cam kết hai bên rất là lớn.
Yeah.
Ra là về mặt cam kết, nếu hai bạn mà các bạn mà kết hôn ấy, thì cái giấy kết hôn về mặt pháp luật, thì giấy kết hôn hay là cái giấy mình vừa nói, cái relationship certificate, hai cái giấy là về mặt pháp luật thì là tương đương nhau. Nhưng mà trong mắt của một case officer hoặc là một người xét hồ sơ bình thường á, thì cái giấy kết hôn, cái marriage certificate mạnh hơn một chút và chứng minh là các bạn có nhiều cam kết cho đối phương hơn. Ngoài ra xem nào, về mặt tài chính, đương nhiên là mình nghĩ là không cần phải tất cả những cái receipt nhỏ nhỏ kiểu như là 5-10 đồng cũng phải gọi là giữ vậy làm gì cả. Vì những người xét hồ sơ họ cũng hiểu là người châu Á chúng mình nói chung là không có thói quen giữ những cái gọi là giấy tờ nhỏ nhỏ đấy.
Yeah.
Nhưng mà những cái đồ vật lớn một chút thì nên mua bằng tài khoản chung, hoặc là hai bạn khi trả lương vào, khi mà gọi là có thể bảo với cả gọi là employer, bảo với boss của mình là trả lương của mình vào trong tài khoản chung, có thể một phần thôi. Yeah. Thì nó chứng minh là rất rõ là vừa là về cam kết, vừa là về mặt tài chính, hai bạn giúp đỡ nhau. Còn khi mà nếu các bạn vẫn chưa muốn kết hôn, coi như là hai bên vẫn muốn coi như là kiểu như là thử nhau thêm một thời gian nữa, thì như mình nói không chứng minh được cái 12 tháng mối quan hệ kéo dài đủ 12 tháng ấy, thì nên đi đăng ký mối quan hệ của mình theo luật pháp của bang. Anh chắc chắn là bang Tây Úc này, bang Victoria, bang New South Wales với cả Queensland là có cái đấy. Bang Nam Úc cũng có. Cái giấy đấy chứng minh cũng khá đơn giản thôi.
Các bạn thân mến, có một điều kiện rất quan trọng nữa đối với partner, người phối ngẫu của mình, đó là họ phải có được đánh giá tay nghề và ngành nghề phải thuộc cùng một danh sách với người nộp đơn chính. Ví dụ, nếu bạn nộp hồ sơ xin visa 189 thì partner của bạn cũng phải có được đánh giá tay nghề cho một ngành nghề nằm trong danh sách SOL. Nếu bạn nộp hồ sơ xin visa thường trú 190 hoặc 489 thì partner của bạn cũng phải được đánh giá tay nghề cho một ngành nghề trong cùng danh sách CSOL của tiểu bang. Các bạn thân mến, lúc nãy anh Tùng có nhắc đến Relationship Certificate, tức là giấy chứng nhận mối quan hệ. Kim Cúc đã thử tìm hiểu về việc đăng ký để lấy giấy chứng nhận này tại tiểu bang New South Wales. Sau đây là các thông tin từ trang web của Sở Tư pháp New South Wales về việc này, xin chia sẻ cùng các bạn. Về điều kiện, chỉ cần một trong hai bạn đang sinh sống trong tiểu bang New South Wales, bạn có thể đăng ký mối quan hệ của mình tại đây, bất kể hai bạn khác giới hay cùng giới. Hai bạn phải từ 18 tuổi trở lên và không đang trong một mối quan hệ nào khác. Hai bạn không sống cùng nhau vẫn có thể đăng ký mối quan hệ. Sau khi đăng ký, có một khoảng thời gian chờ là 28 ngày. Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể rút lại hồ sơ đăng ký của mình. Tương tự, khi hai bạn chia tay và muốn hủy giấy đăng ký mối quan hệ này, cũng có một khoảng thời gian chờ là 90 ngày. Có thể cả hai cùng đồng thuận hoặc chỉ một trong hai bên muốn kết thúc mối quan hệ đã đăng ký. Trong trường hợp chỉ có một bên muốn hủy giấy đăng ký này thì cần phải cung cấp bằng chứng về việc mình đã thông báo cho người kia biết. Có một lưu ý quan trọng mà các bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi đăng ký mối quan hệ của mình. Tại bang New South Wales, sau khi mối quan hệ của bạn được đăng ký thì hai bạn sẽ được xem là de facto partner của nhau, nghĩa là sẽ có những nghĩa vụ và ràng buộc đi kèm. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể vào trang web của Bộ phận Khai sinh, Khai tử và Hôn nhân thuộc Sở Tư pháp New South Wales tại địa chỉ www.bdm.nsw.gov.au. Trong đó, BDM là viết tắt của Birth, Death và Marriage. Với các bạn du học sinh ở những tiểu bang khác, các bạn có thể tìm hiểu về quy trình đăng ký mối quan hệ của mình trên website Sở Tư pháp của mỗi tiểu bang. Các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.